Tịnh Tông Học Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 23 lược giảng về An Sĩ Toàn Thư của tác giả lão cư sĩ Bồ Tát Châu An Sĩ, giảng ngày 3 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Hôm nay chúng ta học câu chuyện có nhan đề là quả báo giết hại gặp nạn binh đao. Câu chuyện kể rằng vào đời vua Tống Hy Tông, tức là vào năm khoảng thời gian là 1100 đến 1125, giặc ngoại xâm từ phương Bắc thường đánh vào Trung Nguyên, đi đến đâu cũng đốt phá, giết hại dân thường. Tuy nhiên, chỉ thấy riêng một trấn An Dương là bị giết hại tàn phá thê thảm nhất. Nói rằng câu chuyện này nói rằng ở thời vua Tống Huy Tông bên Trung Quốc ấy, vào năm 1100 đến 1125 ấy, quân giặc phương Bắc tức là quân phương Bắc kéo xuống. Dân quân phương Bắc ở đây chỉ cho cái bộ tộc tộc nữ chân sau này gọi là nhà Liêu, lập đến nhà Liêu, tộc nữ chân sau này lại lập đến nhà Kim, nhà Liêu sau này sang nhà Kim, đánh xuống đất Trung Nguyên. Khi đó là vua Tống Huy Tông đang trị vì đất nước, thì quân Liêu này sau này gọi là nhà Nguyên này, đi đến đâu thì giết hại dân thường đến đó, không cứ là quân đội mới giết đâu, giết cả dân thường, đánh giết cướp bóc vân vân. Chúng ta ở Việt Nam chúng ta ngày xưa nghe cái câu chuyện này, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng ấy. Ý là giặc nhà Ngô, khi mà quân Ngô nó sang châm chiếm Việt Nam ngày xưa phải nói là cũng khủng khiếp, nó cướp của đốt nhà giết hại dân làng vân vân. Chẳng nói đâu mà xa năm 1979 tôi lên thăm ở trên Lào Cai, hỏi các Phật tử trên đó, thì năm đó thì thành phố Lào Cai mình Trung Quốc nó tràn vào như vậy thì nhà cửa có giữ được không, nó bảo đốt sạch, đốt phá cho bộc, phá cho mìn, cho xe tăng, cho pháo là phá sạch trước khi nó rút về nước, nó bắn sạch san phẳng luôn, nhà cửa dân làng là hết sạch sành sanh luôn, cầu đường mọi cái nó đều cho bộc phá ốp sạch hết. Chúng ta đấy, các cụ ngày xưa nói là quân giặc phương Bắc nó trào đến thì già trẻ gái trai thì nó chẳng tha ai cả. Thì ở đây cái quân nhà ở bên Trung Nguyên thời vua Tống Huy Tông thế cũng bị giặc ở phương Bắc, đối với Trung Quốc Trung Nguyên họ ở Trung Nguyên họ ở giữa, còn ở phương Bắc thế là quân giặc nữ chân sau lập lên nhà Liêu và thành nhà Kim ở bên Trung Quốc, nó khi mà đánh nhà Tống thì đi đến đâu nó cũng giết hại tàn phá đến đấy. Tuy nhiên ở đây nói rằng chỉ có một trấn An Dương là bị giết hại tàn phá nặng nề thảm khốc nhất, gần như là chết hết, chỉ còn ít người sống thôi. Thì vì sao mà là có cái chuyện đấy? Thì chú lão An Sĩ ngài mới kể thêm như thế này: về sau có một vị tăng tu tập định lực cao thâm, tức là chứng được thiền định và thần thông đó, có năm phép thần thông đó, vị ấy có thể quán chiếu rõ biết nguyên nhân của sự việc, tức là vì sao mà giặc quân giặc phương Bắc nó kéo xuống nó đánh nó tàn phá giết hại, nhưng mà chỉ có riêng trấn An Dương là bị thảm khốc nhất. Thì cụ chùa lão An Sĩ nói rằng sau này có vị Bồ Tăng tu tập được định lực và chứng được thần thông, thiên nhãn thông và tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông ạ. Thì vị tăng đó biết được rõ nguyên nhân và nói rằng dân chúng nhiều người thưa thỉnh cái vị tăng đó, cho nên vị tăng đó mới đem kể câu chuyện là vị ấy liền nhập định và quán chiếu rồi nói: dân vùng ấy trước đây tạo nghiệp giết hại rất nặng, nên nay chiêu cảm nghiệp và báo phải bị giết hại thê thảm cũng chính tại nơi ấy. Cái dân khu vực An Dương đấy, trước đây thì chiêu cảm cái nghiệp bị sát hại rất nhiều, cho nên sau này phải chịu cái nghiệp cộng nghiệp để chiêu cảm và bị người ta giết hại cũng chính là ở đất đấy vậy, chính cái đất An Dương ấy. Những nghiệp báo đến nay chưa dứt, e rằng toàn dân vùng ấy còn chưa được an ổn. Vị tăng đã nói thế. Và đằng sau cái đợt mà giặc nhà Liêu nhà Kim đó, giặc Nữ Chân đó, nó càn quét và nó giết người trong trấn An Dương đó thê thảm nhất. Nhưng mà xong rồi cái vị tăng đó vào á, chưa hết. Dân khu vực đó chưa hết, vì nghiệp giết hại ở dân cái trấn đó là quá lớn, cho nên á, tuy như vậy rồi nhưng vẫn chưa hết. Sau đó liên tiếp nhiều năm binh lửa, người dân vùng ấy nhiều lần bị thảm sát. Bị thảm sát nhiều lần, có nghĩa là cái tràn vào nó thảm sát. Qua như quả nhiên cuối cùng không một ai sống sót. Chúng ta thấy cả một thị trấn không một ai sống sót. Cả một thị trấn, và một cái thị trấn của Trung Quốc thì chúng ta biết là nó to bằng gấp bao nhiêu cái thị trấn của chúng ta. Một tỉnh của họ còn địa giới hành chính với dân số nó còn đông hơn cả một đất nước chúng ta. Mà một thị trấn của họ nó phải bằng, có khi bằng cả tỉnh của chúng ta, có khi còn lớn hơn. Nhưng mà chúng ta biết giết một lần rồi, tàn sát một lần là thảm khốc rồi, nhưng mà gì, vẫn chưa hết. Vị tăng nói chưa hết, vì cái công nghiệp của nhân dân khu vực này ngày xưa thì cũng đã từng mắc vào một cái lỗi gọi là thảm sát. Nhưng đây chỉ nói là thảm sát, nhưng không biết thảm sát người hay là thảm sát sinh linh động vật thì mình ở đây sách không thể nói rõ. Chỉ nói là trước đây toàn cái dân trong cái thị trấn này là cùng chung một cộng nghiệp, đó là nghiệp sát rất nặng. Cho nên bây giờ toàn dân trong thị trấn phải chịu cái quả báo là bị cái nạn giặc giã đao binh thảm sát này. Lần đầu tiên nó thảm sát vào đã khủng khiếp rồi, nhưng mà cái vị tăng này nói là chưa hết đâu, còn nữa. Cho nên lần thứ hai, lần thứ ba nó càn quét đến vài lần như thế, đến lúc là khi giết sạch không còn một người nào trong một thị trấn nữa. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Trong lịch sử chiến tranh chúng ta thấy có lẽ đây là một cuộc chiến tranh mà đẫm máu nhất, giết đến cả một thị trấn không còn người nào. Ở Việt Nam chúng ta có cuộc thảm sát Mỹ Lai thời Mỹ Ngụy. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta ở đằng trong có một cuộc thảm sát Mỹ Lai, nó chỉ giết chết có một phần mấy ở cái dân ở trong đấy thôi, chứ còn đây giết sạch không còn một người nào. Một lần giết rồi không chưa hết, giết lần thứ hai, giết lần thứ ba, nhấn đến thì nó cho quân lính chặn ở các cửa vào trấn, và nó cho vào để lùng sục và giết vài lần như thế, sạch không còn người nào. Khủng khiếp. Đây là có thể nói là một cuộc chiến tranh tàn khốc nhất, đẫm máu nhất và phi nhân đạo nhất trên thế giới từ trước đến nay. Vì có những cuộc chiến tranh họ vẫn còn tha người già và trẻ em, họ chỉ bắt gì, giết con trai và bắt phụ nữ để phục vụ cái cơm nước cũng như vấn đề nhục dục mà thôi. Còn trẻ em còn thật nhỏ có thể nó tha, và người già có thể tha. Đó là tính nhân đạo của chiến tranh. Nói là tính nhân đạo của chiến tranh là so với các cuộc chiến tranh khác thôi. Còn đã là chiến tranh thì rất khó có thể nói đến nhân đạo trong đó. Nhưng mà nhân đạo trong chiến tranh đối với người già và trẻ nhỏ thì nhiều cuộc chiến tranh, nhiều những vị tướng lĩnh quân đội ra lệnh cho quân lính của mình không được giết người nhà, trẻ em và kể cả phụ nữ yếu ớt. Trừ phụ nữ mà xinh đẹp thì nó bắt đi làm hầu hạ với lại cơm nước các thứ thôi. Còn đa số thì nó giết con trai, trai tráng khỏe mạnh. Nhưng còn đây chúng ta biết không tha một mạng nào, người già, trẻ em, phụ nữ, con trai, con gái giết tất, không tha mạng nào. Càn quét đến mấy lần. Và chúng ta biết rằng vị tăng đã nói rằng đây chính là cái nghiệp sát của toàn bộ cái người dân trong thị trấn, gọi là cộng nghiệp. Đây là cộng nghiệp. Tí nữa có những chuyện khác chúng ta mới đọc thế nào là cộng nghiệp, vì sao lại có cái nghiệp chết tất cả như thế. Ở trong lời bàn nói rằng người đời thấy kẻ trải lưới bắt được con cá to thì vỗ tay tán thưởng, đâu biết rằng đang kết thêm một mối oán cừu. Nhìn thấy con vật bị bắt mà khởi lòng thương xót, lập tìm cách giải cứu, e rằng vẫn còn không kịp, huống chi lại còn tán thưởng ưa thích. Tán thưởng việc ấy là khen ngợi sự giết hại, ưa thích việc ấy là vui mừng sự giết hại. Dùng trí tuệ quán xét thì đó là những hạt giống gây nạn binh đao về sau vậy. Ở đây cái lời bàn của cái đoạn giải thích cho đoạn này, họ nói rằng đấy, ví dụ như là người ta nhìn thấy người trải lưới đi đánh bắt được con cá to thì lại tất cả mọi người lại đứng xem là vỗ tay khen thưởng, bắt được cá to thế, vân vân. Đây là ý người ta, ý tác giả viết cái lời bàn là người ta nói là nếu là người tu hành á, thì phải khởi lòng từ bi lo phương cứu giúp, lo mua chuộc, nếu không mua chuộc được để phóng sinh thì cũng phải khởi cái tâm từ bi thương xót, niệm Phật cho nó. Cái đằng này lại thì lại vỗ tay tán dương khen ngợi là bắt được cá to thế, ôi trời bắt được nhiều cá thế, và khởi cái tâm ưa thích, đó cũng là một cái nạn để sau này có thể sinh ra chiến tranh loạn lạc vậy. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế, chúng ta nhớ câu chuyện vua Tỳ Lưu Ly. Vua Tỳ Lưu Ly cũng là có cái thuộc dạng là con cháu với dòng họ Thích đấy, với dòng họ Thích Ca đấy. Nhưng mà tất nhiên con cháu đây nó không phải là con cháu thật. Câu chuyện kể rằng vua Tỳ Lưu Ly là con của một tỳ thiếp của đức vua ở đất nước mà chính là cái nước mà Đức Phật ở hơn 25, gần 30 năm đó, để nói kinh Di Đà đó và kinh Địa Tạng đó, tại nước Xá Vệ đó. Vua Tỳ Lưu Ly là vua nước Xá Vệ, là con của tỳ thiếp của vua nước Xá Vệ. Vì dòng dõi Tịnh Phạn Vương, sau khi Tịnh Phạn Vương mất đó, nhường ngôi lại cho hình như nhường lại ngôi cho con của người em. Trong cái lịch sử thì nó, trong lịch sử thì nói là nhường ngôi cho em, nhưng trong bộ phim đó, thì lại phim cuộc đời Đức Phật đó, thì lại nhường ngôi lại cho con của người em, tức là con của ông chú. Vì con đề Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia rồi mà. Thế cho nên là sau này thì khi mà hai đất nước muốn giao hảo với nhau thì đức vua đất nước Xá Vệ thì rất là muốn là cưới một cô công chúa của dòng dõi Tịnh Phạn. Thế dòng dõi Tịnh Phạn bây giờ thì bảo cô công chúa đi đến đó làm dâu, cái đường xa xôi, đúng là quả thật đường xa xôi thật. Ngày xưa chúng tôi đi về ngồi trên ô tô mà phải đi về mất một ngày, ô tô mà đi 60-70 cây mất một ngày như thế, một ngày từ sáng cho đến chiều tối mịt mới đến nơi. Thế như vậy nó phải mấy trăm cây số, mà ngày xưa thì đi bộ đi ngựa với nhau, cho nên cô công chúa nó không thích. Chính vì đã hai bên đã hứa hôn với nhau rồi, cho nên cô công chúa nó không thích, vì vậy mà phải chọn một người khác để thế vào đấy là công chúa. Cho nên dòng dõi Tịnh Phạn mới chọn một cái cô công chúa giả, tức là con của một tỳ thiếp ở trong một người hầu ở trong cung, chọn con gái của một người hầu ở trong cung. Nhưng mà coi cô bé này rất là đẹp, xinh đẹp và lại nết na thủy mị, cầm kỳ thi họa cái gì cũng hay, rất khéo léo, rất xinh đẹp. Cho nên là thay công chúa thật để gả sang đó. Và khi mà về thì lúc đầu thì cũng không biết quốc vương ở bên thành Xá Vệ là không biết, cho nên cứ nghĩ rằng đây là công chúa của dòng họ Thích, của dòng dõi Thích Ca. Nhưng chúng ta biết là câu chuyện cũng không thể giấu được mãi, cái kim trong bọc mãi lâu ngày nó cũng tỏi ra. Sau này thì có một cái vị đại thần ở bên thành bên cung vua Tịnh Phạn ở đất bên dòng họ Thích á, thì chắc là tham ô hối lộ gì đó bị đuổi, đuổi sang vị này mới chạy sang cái nước đó, xong mới đem câu chuyện đó kể cho vua quan ở bên đó nghe. Là đây cái vợ của tỳ thiếp của vua này không phải là dòng dõi hoàng tộc đâu, mà dòng dõi dưới đấy, dòng dõi Sát Đế Lợi. Không phải dòng dõi Sát Đế Lợi đâu, mà dòng dõi Thủ Đà La, tức là người đi hầu đó. Cái vua bên đó lúc đó là giận dữ lắm. Đức vua ở bên Xá Vệ Thành là rất là đúng rồi, Xá Vệ Quốc đó là rất là giận dữ. Nhưng mà lúc đó đã chót hai người đã sinh với nhau là hai đứa con rồi, một cô công chúa và cậu hoàng tử. Hoàng tử chính là vua, là Tỷ Lưu Ly sau này. Một cô công chúa rất là xinh đẹp, mà đặc biệt là bà vợ thì rất là ngoan ngoãn, xinh đẹp và sống rất là tốt, đức độ. Cho nên vua thì cũng dần dần cái chuyện đó nó cũng qua đi, và vẫn yêu thương vợ mình như cũ. Nhưng đặc biệt là các hoàng tử khác thì cứ trêu chọc Tỷ Lưu Ly là mày không phải là con của hoàng tộc, mày là con của đứa ở, kiểu là trêu chọc như thế cho Tỷ Lưu Ly là thái tử sau này á cũng làm hoàng tử như nhau, cho nên là rất là tức. Nhưng mà người ta cứ trêu mẹ mình như thế, nhưng mà được là đức vua yêu thương cả ba mẹ con, cho nên các những thái tử và công chúa trong cung thì trêu nhau như thế thôi. Sau này lớn lên thì vua Tỷ Lưu Ly là một trong những hoàng tử xuất sắc nhất, và được đức vua nước ấy chọn làm Đông Cung thái tử. Và sau này khi vua băng hà thì Tỷ Lưu Ly lên làm vua. Vì cái sự hận thù là dòng dõi Thích Ca tại sao lại đi không gả cô công chúa, mà lại đi chọn một cái người hầu là mẹ ta để gả cho như thế, cho nên ta bị trêu, bị chọc cái lúc còn bé và bị người ta coi thường như vậy, cho nên thù hằn từ đấy, bắt đầu khởi cái thuần và muốn đem đánh dòng Thích Ca từ đấy. Nhưng mà đấy, nguyên khởi nó là muốn đem từ đấy, nó muốn đem đánh từ đấy, đánh từ đấy. Và sau này thì lên làm vua được vài năm, khi binh hùng tướng mạnh Tỷ Lưu Ly đúng là quyết định đem quân chinh phạt dòng dõi Thích Ca, và đem quân để đánh. Đức Phật đã hai lần khuyên ngăn ra giữa đường và khuyên ngăn, nhưng mà Tỷ Lưu Ly không nghe. Lần thứ ba Đức Phật thì Tỷ Lưu Ly đi trong đêm mưa, nửa đêm mà trời mưa, thì vì ngài cũng biết là Đức Phật sẽ can ngăn, cho nên ông vua Tỷ Lưu Ly biết Đức Phật sẽ can ngăn, cho nên là ông ấy kéo quân là đi ban đêm, hành quân ban đêm. Đến nơi đó thì Đức Phật biết ngài, lần thứ ba ngài đến, ngài ngồi thiền giữa, chặn giữa cái đường đi. Tỷ Lưu Ly thì vẫn là kính trọng Phật, cho nên là không dám cho quân đi ngang, vậy bảo quân chuyển sang đường khác để đi. Đức Phật biết là đây ba lần can ngăn, dùng các phương tiện khéo léo để can ngăn, như Tỷ Lưu Ly vẫn không nghe. Như đây là gì, cái nghiệp bắt buộc là gì, là nó xảy ra vậy. Và chúng ta biết sau cái trận chiến đó thì vua Tỷ Lưu Ly giết là gần hết dòng họ Thích, chứ không giết hết, giết gần hết, chỉ còn một số ít là chạy được thôi, chạy được. Và sau này Đức Phật kể câu chuyện đó với Tôn giả A Nan và tất cả đại chúng, rằng nguyên nhân là do nhiều kiếp trước thì bây giờ có một cái hồ thật là lớn, khi mà đại hạn mấy năm thì khi đó thì mọi người nước xuống gần tới đáy thì thấy phát hiện ra một con cá thật là to, cả dân làng cùng kéo nhau ra để bắt con cá đó để giết ăn. Thì bây giờ thì Đức Phật nói là con cá kia chính là tiền thân của vua Tỷ Lưu Ly, còn những người dân ăn bắt và ăn thịt con cá kia chính là những người ở trong dòng họ Thích Ca mà bị vua Tỷ Lưu Ly đem quân đánh và giết sạch kia, trả thù. Và đấy là trả thù. Nhưng chúng ta biết Tỷ Lưu Ly Đức Phật can ngăn ba lần không được, thì sau khi giết xong hết sạch dòng họ Thích thì Tỷ Lưu Ly kéo quân về đất nước của mình. Thì đi qua một cái bãi đất rất là bằng phẳng mà rất đẹp, cây cối cỏ rất là đẹp. Nhưng bây giờ có một vị đại thần, một vị tướng quân có kinh nghiệm xa trường chiến trường và biết rõ về phong thủy, về tinh tượng, cho nên là can ngăn vua Tỷ Lưu Ly rằng tâu phủ vương, tâu với vị quốc vương của mình rằng xin quốc vương là không hạ trại nghỉ ngơi ở đây. Đây tuy nhìn bình thường, nhìn một con mắt thường thì đây rất là đẹp, một nơi lý tưởng để hạ trại để cho quân nghỉ ngơi. Nhưng mà ở nơi này là một nơi đất vùng thấp trũng, nếu mà không may mà bị mưa gió thì bị lũ lụt thì không thể nào mà ứng phó kịp. Thì vua Tỷ Lưu Ly mới nói rằng ông thật là sàm tấu, mùa này là đang mùa khô, mà mùa khô bên Ấn Độ thì có mà mong trời mưa mà giọt mưa chẳng có, đang là mùa khô, làm gì có chuyện nước mưa ở đây, ông thật là sàm tấu vớ vẩn. Thế vì đại thần kia vẫn cố can ngăn, thì vua mới tức quá, Tiểu Ly tức quá mới gì, mới hạ lệnh là gì? Là đây là khi quân phạm thượng, lập được một chút chiến công cho nên là bây giờ là lên mặt thế này thế nọ, dạy đời dạy khôn chấm, cho nên là ra lệnh là đem ra giết, giết ngay, giết cái vị tướng quân ấy, và vẫn hạ lệnh cho binh lính là cắm trại ở cái bãi đất bằng nhưng mà hơi trũng đấy. Thì Lưu Ly cứ nghĩ rằng đây là mùa khô, từ trước đến nay không bao giờ có chuyện mùa khô là có nước lũ cả, không bao giờ có. Vì vậy cứ yên tâm mà hạ lệnh cho binh lính, các quan lại binh lính của mình, thuộc hạ của mình là cắm trại và nghỉ ngơi, ăn uống nghỉ ngơi, qua đêm hôm mai lại kéo quân về. Đêm hôm đó vào canh hai, vào cuối canh hai, thì khi đó trời bắt đầu ầm ầm kéo mây mưa, gió đến ầm ầm mưa như chút nước, và không bao lâu nước ở trên thượng nguồn cuốn về và giết sạch cũng không còn một người. Tỳ Lưu Ly cũng như là binh lính chết sạch cũng không còn một người nào. Giết được gần sạch dòng họ Thích Ca thì quân lính của Tỳ Lưu Ly hạ trại ở đêm đó ở đấy cũng chết sạch. Đã, chúng ta thấy nhân quả báo ứng theo nhau thật như hình với bóng vậy, như xe theo chân ngựa kéo vậy. Chúng ta thấy khủng khiếp. Một câu chuyện nữa là rồng cứu nạn. Nghe câu chuyện này chúng ta mới thấy vì sao mà lại có cái cộng nghiệp chết cả làng như thế, chết cả cái trấn An Dương như thế. Qua câu chuyện này chúng ta thấy rõ hơn. Ở tại vùng Cổ Sào, nay thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc bây giờ, tại vùng đất Cổ Sào, một hôm nước sông đột ngột dâng lên rất cao, không bao lâu liền rút xuống nhanh. Nơi cảng sông có một con cá rất to mắc cạn, tức là nước nó dâng lên cao ở trên cái sông ấy, và xong rút xuống thì có một con cá to mắc cạn, nặng đến 10.000 cân, 10.000 cân tức là 10 tấn, con cá nặng 10 tấn, để chúng ta phải biết chắc nó phải to, nó con cá này phải to như con cá voi, con cá voi, con cá voi, con cá nhà táng, nó phải to như thế. Chắc là này là cá ở biển vào, thì cá nước ngoặt chúng ta làm gì có cá đến 10 tấn, chắc là cá ở biển vào, nó đi theo sông lớn nó vào, cá biển vào nó đi lạc vào, có thể là cá nhà táng hay là cá voi lưng gù gì đó, hay cá voi xanh gì đấy, nó mới to như thế. Đây chỉ nói là con cá nặng đến 10.000 cân, còn thế nói cá gì thì họ không nói rõ. Đó, chúng ta thấy là tại tỉnh An Huy, Trung Quốc bây giờ, ngày xưa gọi đất Cổ Sào đó, thì có một hôm ấy, nước sông đột ngột dâng lên rất cao, mình gọi là nước thủy triều, có thể là nước thủy triều nó dâng lên, biển nó dâng vào, biển nó dâng lên, xong rồi nước nó dâng vào, không bao lâu thì lại rút xuống nhanh, chắc là thủy triều rồi. À, nơi cảng sông có một con cá rất to mắc cạn đến nặng đến 10.000 cân, tức là 10 tấn, nằm lại đó 3 ngày thì chết. Con cá nằm bị mắc cạn nằm lại đó 3 ngày thì chết. Cả dân cả quận kéo nhau ra xẻ thịt để ăn, tức là dân cả quận ở đó chia nhau 10.000 tấn cơ mà các quý vị, 10.000 cân cơ mà, tức là 10 tấn, 10 tấn, con cá nặng 10 tấn, cả dân ở cả trong quận đó kéo nhau ra ăn, duy nhất chỉ có một bà lão không ăn, duy nhất một bà cụ già không ăn, không ăn thịt cá. Còn đó, cả quận nó kéo nhau ra ăn. Và sau đó bà lão bỗng nhiên gặp một ông lão đến nói: cá chết đó là con của ta. Gặp một ông lão đến nói với cái bà, cả cái dân trong thị trấn đấy thì có mỗi một bà cụ già không ăn, còn lại tất cả cùng ăn. Thì sau đó thì và hôm sau thì bà cụ già đó bỗng nhiên gặp cái ông lão, gặp một ông cụ già đi trên đường đi qua đó, thì nói bà cụ là gì: cá chết đó, thì con cá mà chết ở mép sông mấy hôm trước mà cả dân ăn đó là con của ta, con cá chết đó là con của ta. không may gặp nạn ở đây, tức là con của vị không may gặp nạn ở đây. Chỉ riêng bà có lòng thương không ăn thịt nó, ta sẽ báo đáp cho bà. Hãy lưu ý con rùa đá ở cửa thành phía đông, nếu thấy nó mắt đỏ, nếu thấy mắt nó có màu đỏ thì bà phải gấp rút đi ra khỏi thành, cả thành này sẽ bị chìm chết, sẽ bị chìm lấp. Đó. Ông cụ, có một ông cụ già bảo với cái bà cụ không ăn thịt cá chết kia, bảo rằng con cá đấy là con của ta, nó bị gặp nạn ở đây đây, cả cái trấn này có mình bà không ăn, mà lại còn bà lại không chỉ không ăn mà bà còn khởi cái tâm là thương xót con cá đó nữa, thương xót con của ta nữa, cho nên ta thì nay sẽ báo đáp cái ơn đấy, báo đáp cái ơn đấy cho bà. Và vị ông cụ già kia nói rằng bà hãy lưu ý, bao giờ thấy cái con rùa đá ở cổng thành phía đông, tức là ngày xưa cổng thành phía đông có con rùa đá, người ta làm con rùa đá là hai con rùa đá để ở cổng thành lúc ra vào á, để người ta chấn hoặc là để làm cái gì đó thì mình không rõ lắm, nhưng mà nói là con rùa đá ở cổng thành phía đông. Ông cụ bảo bà cụ là nếu thấy mắt nó có màu đỏ thì bà phải gấp rút đi ra khỏi thành, bao giờ thấy con rùa đá đó có màu đỏ thì phải gấp rút ra khỏi thành, không có cả làng này sẽ bị nhấn chìm hết, sẽ bị chìm lấp hết. Bà lão nghe lời, mỗi ngày đều đến cửa thành phía đông xem chừng con rùa đá, tức là ngày nào bóng ra cổng thành phía đông xem con rùa đá mắt nó đỏ chưa, mắt nó có đỏ không. Đấy. Một hôm có mấy đứa bé lấy lạ gạn hỏi, tức là mấy đứa trẻ nó thấy ngày nào bà cũng ra đó xem sờ sờ để xem qua mắt con rùa nó đỏ hay không á, đỏ chưa, cho nên mấy đứa trẻ đây đang chơi thế nó thấy lạ nó mới hỏi, nó gạn hỏi bà cụ là bà cụ làm gì mà ngày nào cũng thấy đi ra đây thơ thẩn sờ sờ con rùa đá làm cái gì đấy, kiểu thế. Thế bà cụ mới nói gì, đem câu chuyện đó nói thật với mấy đứa trẻ ấy, kể câu chuyện là có một ông cụ già nói với tôi như thế như thế. Thế mấy đứa bé tinh nghịch thì liền nghĩ là cái chuyện đó là chuyện vớ vẩn hoang đường linh tinh, nhân dân đang sống yên vui hạnh phúc như thế này, mưa không có gió cũng không, tuy là ngày xưa chưa có dự báo thời tiết nhưng mà trời đất trong xanh đẹp đẽ thế này, mùa này là mùa xuân, làm gì mà có cái chuyện là nó mưa to mưa lớn mà lo, làm gì có chuyện ngập lũ ngập lụt mà lo, ngày xưa chưa có thủy điện, làm gì có chuyện là sợ vỡ đập thủy điện, đúng không, kiểu thế. Cho nên mấy đứa trẻ này nghĩ là bà cụ này chắc khâm âm, mấy đứa bé này mới nghĩ là nó tinh nghịch, cho nên nó lấy son đỏ nó bôi lên trên mắt con rùa. Thế nghe bà cụ kể là thấy mắt rùa đỏ thì chạy mà thì đi mà, thế mấy đứa trẻ nó nghịch, nó tinh nghịch, nó phải lấy cái son đỏ nó đem nó bôi lên mắt của con rùa bôi lên mắt cái con rùa đá đấy. Thì đến hôm sau bà lão đi ra liền thấy khi thấy con trên mắt con rùa đá có son đỏ đấy, có cái màu đỏ, cái son đỏ mấy đứa trẻ nó nghịch ấy, nó bôi lên, nó tô lên mắt con rùa. Bà cụ liền là gấp rút ra khỏi thành, thấy như vậy bà cụ đi ra khỏi thành luôn. Khi ra khỏi thành bà cụ gặp một đứa trẻ mặc áo xanh đón lại và nói, thì ra vừa ra khỏi thành là gặp một đứa trẻ mặc áo xanh chặn lại và nói với bà cụ ấy rằng cháu là con của Long Vương, chắc đây có thể là em hoặc là anh của cái con cá đã mất kia, cho nên đây là cháu là con của Long Vương. Cái đứa trẻ mặc áo xanh nói là cháu là con của Long Vương, rồi đưa bà lên một ngọn núi cao, dẫn bà ấy đi lên một ngọn núi cao. Quả nhiên cả thành ấy bị lún sụt xuống thành một cái hồ, và cả thành chết không còn một ai. Nó bị lún, mọi người là bị sụt đất, đất bị sụt xuống thành một cái hồ lớn, và tất cả nhân dân nhà cửa trong thành đã chết sạch, không còn một ai. Và sau này thành một cái hồ lớn. Ở tích cái hồ Ba Bể Việt Nam chúng ta, ngày xưa tôi đọc qua thế nói rằng là cũng do bị một trận địa chấn, một cái trận thay đổi về địa chất, Cho nên toàn bộ cái hồ Ba Bể đó nó bị lún xuống và thành cái hồ ấy. Bị lún xuống và thành cái hồ, hồ tự nhiên, hồ thiên nhiên, hồ tự nhiên. Chứ không phải là đắp lên như hồ sông Đà mình, thủy điện sông Đà đấy nhé. Thủy điện sông Đà thì do cái nước nó dâng lên là do con người chúng ta, do sự tác động con người chặn dòng và đắp nó lên để nâng mực nước lên để làm thủy điện, cũng như thủy điện Sơn La và một số các thủy điện như thế. Còn hồ Ba Bể là hồ tự nhiên với cái độ cao so với mặt nước biển rất cao, rất nhiều, không có sự tác động của con người, nước tự nó thì thành tạo cái hồ đấy. Ở trên thế giới cũng có khá nhiều con hồ như thế. Do gì? Do về cái mặt vi khoa học thì nó gọi là về cái mặt kết cấu và địa chất ở dưới nó bị tụt, bỗng nhiên nó tụt xuống, vậy mình gọi là bị đất bị lún đất và lở đất và nó bị sụt đất, và nó tạo thành. Thì cái nhân dân ở đây nếu giải thích theo khoa học thì có thể cho rằng nó bị sụt đất, động đất và sụt đất, cho nên là cả cái dân trong trấn đó thì không sống sót một ai, biến thành cái hồ nước mênh mông hết. Chứ còn ở đây nó có yếu tố này, có yếu tố là tâm linh đi vào trong câu chuyện này. Đó là trước khi dân trong trấn này bị động đất, sụt đất và chết sạch đó, nó động đất, nó lở nhà, lở cửa nó, thì là biệt chuyện này. Cái chuyện đấy bình thường trên thế giới, thỉnh thoảng hay xảy ra, gần như năm nào cũng có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà đây thì nó sụt hẳn xuống, không còn một cái gì nữa cả, một mặt nước bằng phẳng luôn, kiểu ra giống như câu chuyện hồ Ba Bể của Việt Nam chúng ta ấy. Nó sụt xuống thành một cái hồ mênh mông là nước luôn ấy. Đó, cả một cái trấn luôn chết sạch, không còn một ai, duy nhất còn bà cụ không ăn thịt cá. Cho nên có ông cụ bảo lên cái câu chuyện và sau đi ra khỏi thành thì có một đứa trẻ mặc áo xanh dẫn lên trên đỉnh núi xa vào gì cái núi đó thì không bị sụt và còn sống. Cả trấn duy nhất sống có một bà cụ, do bà cụ thì không ăn thịt con cá, bị mắc cạn và chết sau 3 ngày ở trong cái vùng đất Cổ Sào, cái này thuộc tỉnh An Huy. Đấy, qua câu chuyện này chúng ta mới thấy nhân quả cũng như là cái nghiệp báo nó theo sát nhau, hận thù, thù hận khủng khiếp như thế này. Con cá đấy chính là, ở đây nói con cá chính là con của Long Vương. Sau đó Long Vương thì nếu mà con cá nó chết mà dân thì không ăn mà đem chôn á, hoặc là như thế nào đó, thì Long Vương có thể là báo ơn thì cả cái dân làng đó lại giàu có sung túc. Có rất nhiều câu chuyện mà người dân cứu rồng, tức là cứu Long Vương đó, cứu con của Long Vương đó, các công chúa và các hoàng tử thái tử của Long Vương mà được báo ân rất là hậu hĩnh. Sau này cũng có những câu chuyện đó. Chúng ta chuyển sang một câu chuyện khác. Ở cái phần này thì còn mấy câu chuyện nữa, như câu chuyện khuyên những người ăn thịt trâu, thịt chó. Thì cái này thì có những bài trước nhiều, những bài nó trùng vào khuyên ăn thịt trâu rồi. Giết, khuyên giết trâu, khuyên không giết trâu, khuyên không ăn thịt trâu rồi, vân vân. Thì mình nói đi nói lại nhiều thì nó cũng nhàm. Cho sau này thì các đạo tràng chúng ta sẽ có bộ sách này, chúng ta sẽ đọc hết cho mọi người nghe. Thầy chỉ gọi là lược giảng. Thì giảng những câu chuyện là nó không trùng lặp lại quá nhiều. Nếu trùng lặp rồi thì chúng ta nghe nó sẽ chán. Vì vậy mà thời gian nó còn khá nhiều phải để mới có thể giảng hết cái bộ An Sĩ Toàn Thư này, rồi lại còn nhiều bộ sách khác nữa. Cho nên thầy chỉ lược giảng những câu chuyện mà nó không trùng lặp nhau. Còn nó trùng lặp sau này các Phật tử chúng ta đọc, câu chuyện Phút Lông Trung Trả Nghiệp này, rồi câu chuyện Kiêng Ăn Thịt Trâu Thí Đỗ Trạng Nguyên này, vân vân. Những cái này thì nó cũng trùng với những cái câu trước, chứ nó khác nhau, nhưng mà ý của nó thì ý cũng trùng trùng cái câu chuyện thịt trâu thịt chó không ăn thịt đó. Rồi câu chuyện quỷ hiện nghiệp nhân này, vân vân. Những cái đó thì ở trong cùng một chương, cho nên mỗi một chương thì chỉ giảng mấy chuyện này. Một chương có thể nó chục chuyện hoặc là mười mấy chuyện, 20 chuyện, thì chỉ giảng lại mấy chuyện để tiêu biểu trong đó. Còn lại sau này đạo tràng chúng ta sẽ đọc cho tất cả mọi người cùng nghe. Chúng ta chuyển sang một cái bài gọi là Diễu cợt Phật Pháp sớm lãnh tai ương. Diễu cợt tức là đùa giỡn, đùa bỡn, là coi thường, là đùa bỡn Phật Pháp, cho nên bị sớm bị lãnh tai ương. Ở Ma Thành, Ma Thành tức là ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc bây giờ, ngày xưa gọi là Ma Thành. Thế tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc mà trung tâm dịch bệnh virus corona đang hoành hành trên thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng bây giờ đó. Ở Ma Thành, ngày xưa gọi là Ma Thành, có hai người đã thi đỗ cử nhân, tức là có hai người thi đỗ cử nhân. Một người hết lòng tin Phật, còn một người thì chê bai, phỉ báng Phật Pháp. Có hai người bạn đi thi, hai người đi thi với nhau, thì một người, cả hai người đều thi đỗ cử nhân rồi, ra về rồi á, với nhau thì một người trong hai người đấy thì một người là hết sức tín mộ Phật Pháp, còn một người thì lại hết sức phỉ báng Phật Pháp. Một hôm cả hai cùng đọc sách, cả hai người ấy cùng đến trong điện thờ Bồ Tát Địa Tạng, tức là hai vị đi chơi ấy. Đi chơi, hai vị này một hôm thi xong rồi thì trong cái lúc mà chờ, gọi là chờ để biết là mình, hai người thi xong rồi đỗ cử nhân rồi, nhưng mà biết đỗ cử nhân ở lại xem mình được bổ chức làm quan như thế nào để chờ đó. Chức cử nhân thì chắc về làm quan huyện thôi, hoặc là người giúp việc cho quan tri phủ thôi, chứ không được đỗ đứng đầu là quan tri phủ. Và trong triều, trong triều nó phải đỗ tiến sĩ cơ, trạng nguyên, thám hoa bảng nhãn cơ. Thế đây mới đỗ cử nhân thì chắc là quan huyện trở xuống, hoặc là những người giúp việc ở trên tri phủ, tức là quan tỉnh ấy. Một hôm thì hai người này đang ở lại để chờ, thì hai người mới rủ nhau đi đi đến điện thờ Bồ Tát Địa Tạng để chơi. Thì bỗng có một người mang thịt chó đến biếu. Thì hai cái vị cử nhân đang chơi, đang đi kiểu đến tham quan ở trong cái điện thờ Bồ Tát Địa Tạng, mình có đến gọi là một ngôi chùa đi, đến chùa, đến ngôi chùa chơi vãng cảnh, cái cảnh đẹp của cái đất Hồ Bắc này, ở đất Ma Thành này. Thì bỗng nhiên có một người mang thịt chó đến biếu hai vị thi đỗ cử nhân này. Cái người tin Phật kia, vì thi đỗ cử nhân tin Phật kia thì liền xua tay bảo rằng đi nơi khác, không cho vào điện thờ, lại hốt hoảng chạy tránh ra bên ngoài cửa. Có người tự nhiên mang thịt chó và biếu hai cái vị cử nhân này, thì cái vị tin Phật đó liền hốt hoảng xua tay và bảo rằng đi nơi khác đi, và vị này tránh, không ở trong điện thờ nữa, liền là đi ra ngoài. Cái vị cử nhân mà không tin Phật Pháp kia, báng Phật kia, thì thấy vậy là liền nói: ta theo cái học của nhà Nho, tức là vị này chỉ học theo Nho thôi, chứ không tin theo Phật. Ta theo cái học của nhà Nho, không biết đến cái gì là Phật giáo hay là Lão giáo. Ông ấy nói như thế: ta theo cái học của nhà Nho, không biết cái gì là Phật giáo hay Lão giáo, hay Lão giáo cả. Nói như thế, tức là thấy cái người mang cái thịt chó đưa cho hai người, thì cái vị biết Phật Pháp liền là kinh hãi và gì, là xua tay và không nhận và bỏ ra ngoài. Còn cái vị theo đạo báng bổ nhà Phật ấy, thì nói rằng: ta theo cái học của nhà Nho, cho nên không biết đến cái gì là Phật giáo hay Lão giáo cả. Rồi ông ta cầm lấy miếng thịt chó, leo lên tòa cao, diễu cợt và cầm miếng thịt chó đưa vào miệng Bồ Tát Địa Tạng, đưa vào cái miệng tượng Bồ Tát Địa Tạng, cái là ông rúi rúi vào đó để làm trò cười cho mọi người ấy. Đó. Ông cầm cái miếng thịt chó, cái miếng thịt chó ông cầm, ông đưa lên, ông rúi rúi vào trong môi, trong miệng của Bồ Tát Địa Tạng để làm trò cười cho một số người ở đấy. Nhưng vừa nhấc đũa lên, chưa kịp đâu nhá, các vị nhá, chưa kịp đâu, ông ta vừa nghĩa là mang lên, nhấc cái miếng thịt chó lên á, thì cảm thấy giữa khoảng không có một luồng sức mạnh đẩy tới, khiến ông ta ngã nhào xuống đất và chết ngay. Chúng ta thấy không? Ông ta nói rằng, cái ông cử nhân này, ông nói rằng: ta chỉ theo cái học của nhà Nho thôi, cho nên không biết gì đến là Phật giáo hay Lão giáo cả. Nói rồi ông ta liền cầm miếng thịt chó và leo lên, định ông ta nói rằng sẽ mang miếng thịt chó này mang lên cho gì, cho Bồ Tát ăn cho mà coi. Cho nên ông ta vừa cầm cái miếng thịt chó đưa gần lên tới miệng thì tự nhiên cảm thấy có một cái luồng sức mạnh vô hình nào đó làm cho gì, cho anh ta không thể nhấc được cái tay lên, không thể nhấc được cái miếng thịt chó lên đưa vào môi và miệng của Bồ Tát Địa Tạng. Và trong một khoảnh khắc thì tự nhiên là ông ta trượt chân và ngã xuống, trượt chân và ngã xuống. Mình nói thế cho dễ hiểu. Ông ta trèo lên cái tượng Bồ Tát Địa Tạng to cao mà, ông ta bám lên nó đang định đưa miếng thịt chó lên thì tự nhiên là cảm thấy một cái như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến tay ông ta không thể nhấc lên được, và ông ta trượt chân, ông ta ngã xuống và ngay lập tức chết ngay tại chỗ, ngã xuống đất và chết ngay tại chỗ. Mình gọi đây thì nói mình cứ nói nôm na là ngã xuống đập đầu xuống là chết hay là như thế nào đó, nhưng thực tế đây Phật Bồ Tát thì không chấp cái chuyện đó. Đây mình phải giải thích cho chúng ta hiểu này, tôi giải thích cho các Phật tử hiểu, đây không phải là Bồ Tát Địa Tạng là tức giận Bồ Tát đẩy Bồ Tát đánh cái gã cử nhân cái chết không, Phật Bồ Tát không bao giờ làm điều đó. Phật Bồ Tát thì thương tưởng chúng sinh như đứa con nhỏ, như người mẹ thương đứa con đỏ, không bao giờ trách phạt, không bao giờ giận dữ, không bao giờ sân hận với chúng sinh đâu. Mặc dù nó cầm dao nó giết, nó đập nó phá, nó tranh nhảnh tôn tượng Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát vẫn cứ cười, vẫn cứ thương như đứa, như người mẹ thương con đỏ thôi. Nhưng Thiên Long Bát Bộ, các vị hộ pháp thiện thần là những người phát nguyện hộ trì Phật pháp, là những vị thần từ thiên, thiên từ những vị chư thiên ở trên cõi từ những cõi trời, thậm chí là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ trong kinh Pháp Hoa còn xuống cúng dường Phật và phát nguyện hộ trì Phật pháp. Nhấn đến là cõi trời Tứ Thiên Vương, từ dưới cõi trời Thiên Vương lên đến cõi trời Hữu Đỉnh, tức cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Có hằng hà sa số biết bao nhiêu là A Tăng Kỳ chư thiên trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới cũng tín thọ giáo pháp của Đức Phật, quy y Tam Bảo của Đức Phật và phát nguyện hộ trì chính pháp của Đức Phật. Cho nên nhìn thấy những chúng sinh mê lầm, gọi là đã không đã mê lầm rồi thì lại còn gì ạ, lại còn nghênh ngang, còn tàn bạo và còn chơi những cái trò chơi gọi là nó không có một chút cái nhân cách, cái đạo đức của một vị nho sinh, một vị cử nhân thế nào cả. Cho nên các vị chư thiên chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua. Rồi nữa các vị gì ạ, các vị thần hộ pháp như là Càn Thát Bà, Atula, Ca Lâu La Khẩn, La La Ma Hầu, La Già, Nhân Phi Nhân Đẳng trong kinh Pháp Hoa và các kinh điển Đại Thừa cũng như kinh A Hàm có nói đó, các vị thần phát nguyện hộ trì Phật pháp, hộ trì Tam Bảo. Chúng ta thấy trong chùa Đại Thừa có hộ pháp, một vị thiện, một vị ác, một vị gọi là khuyến thiện, một vị là trừng ác. Vị khuyến thiện thì thường là cầm cái viên ngọc Minh Châu hoặc là cái bảo tháp, còn vị trừng ác là cầm cái đại long đao, cái đại bảo đao đó. Vị khuyến thiện, vị trừng ác, hai vị đại hộ pháp đó, đấy là tiêu biểu cho gì ạ, cho các vị hộ pháp thôi. Còn thực tế ở trong gì, trong tam giới này, trong khắp tam thiên đại thiên quốc độ giáo hóa của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni này có hằng hà sa số các vị Thiên Long Bát Bộ hộ pháp phát nguyện hộ trì chính pháp, bảo vệ Phật pháp. Cho nên vì vậy mà thấy cái anh chàng cử nhân gọi là đã có học có hành rồi, đến chùa chơi thì vắng cảnh, anh không tin Phật thì thôi, anh không tin Phật thì anh đến chùa anh chơi vắng cảnh kệ anh. Nhưng đằng này anh là gì, là tự nhiên thấy người ra mang cái miếng thịt chó đến thì anh là ra lại nghênh ngang lại nói thì tôi chỉ có theo lão thôi, theo nho thôi, chứ không biết Phật cũng chẳng biết lão. Cho nên anh ta bảo cầm miếng thịt chó đó, nghĩ cầm miếng thịt chó để lên để anh ta chứng minh cho mọi người thấy rồi, Phật giáo chẳng có cái gì cả, chẳng có nhân quả, chẳng có tội phúc, mà chẳng là cái gì cả, nó chỉ là những pho tượng bằng đất, bằng đá, bằng đồng, bằng gỗ gì do các sư và các Phật tử, những người mù quáng tin theo Phật tạo nên thôi. Cho nên anh ta trèo lên. Nhưng đấy chúng ta thấy hộ pháp thiện thần, Phật Bồ Tát thì hoan hỷ không có chấp, nhưng mà hộ pháp thiện thần thì vì muốn bảo vệ Phật pháp, vì muốn cho Phật pháp xương minh, vì muốn cho nơi cửa Phật được thanh tịnh, cho nên những kẻ mà ngang ngược nghênh ngang như thế chắc chắn không để cho nó lên đút miếng thịt chó vào miệng của tượng Bồ Tát Địa Tạng, xong rồi nó cười khà khà với nhau cho đi xuống. Nó bảo là đâu có cái gì đâu, không sao, nó chỉ là pho tượng thôi mà, chỉ là bằng đất bằng đá thôi mà, bằng gỗ thôi mà, có gì đâu. Hộ pháp thiện thần nhất định không để cho nó phải nguyện, không để cho những kẻ ác, không để cho những kẻ hủy báng tam bảo như thế toại nguyện. Cho nên chắc là các ngài gì ở đây nói là khi hắn vừa trèo lên á, tay định cầm miếng thịt chó để đưa vào miệng Bồ Tát á, thì tự nhiên có một cái luồng gió như là một sức mạnh ở trong hư không á, khiến cho hắn ấy không thể nhấc tay để đưa miếng thịt lên được, và bất chợt ấy, hắn ta gì ngã nhào xuống và chết ngay. Chốc lát sau, cái vị cử nhân tin Phật kia đi ra tới ngoài cửa thì tự nhiên là cũng lăn ra chết. Đúng đấy. Cái vị không tin Phật mà chết đã đành rồi, cái vị cử nhân mà tin Phật á, người ta đưa miếng thịt chó, ông ta sợ quá xua tay và thì ông ta chạy ra ngoài không dám ở đấy nữa. Thì chẳng mấy chốc sau, cái ông bạn của mình báng Phật ở trong thì chết, thì cái ông bạn tin Phật chạy ra ngoài cũng chết luôn, cũng lăn ra đấy chết luôn. Nhưng chúng ta đọc tiếp thì chúng ta mới thấy ông vì sao mà chết, cái ông cử nhân tin Phật vì sao mà chết. Ngay khi ấy, tức là cái ông cử nhân tin Phật đó, ở ngoài chẳng mấy chốc cũng lăn ra chết. Ngay khi ấy, ông cử nhân tin Phật nhìn thấy cái kẻ báng Phật kia đang chịu hàng trăm nghìn tử hình phạt, treo cổ, đeo gông, rực lửa đỏ, khắp thân mình đều bị lửa dữ đốt thiêu đốt ở dưới địa ngục. Đó, nhanh như thế. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nói những kẻ tạo tội ngũ nghịch thập ác, những kẻ tạo tội đại ác mà, thì đọa địa ngục còn nhanh hơn tên bắn. À, nhanh hơn tên bắn, chúng ta cái mũi tên chúng ta dương cung dương nỏ lên chúng ta bắn vèo một cái này. À, chỉ trong vòng một vài cái tích tắc thôi nó đi xa hàng trăm mét rồi. Nhưng mà cái vào địa ngục còn nhanh hơn thế, nhanh hơn rất là nhiều. À, ví như thế, ngày xưa là chưa có đạn súng, chưa có tên lửa, thì người ta ví bằng tên là bắn là nhanh nhất rồi, họ ví bằng tên, bằng mũi tên đi nhanh nhất rồi. Đó là đọa địa ngục còn nhanh hơn tên bắn. Những người tạo tội cực ác, đọa địa ngục nhanh hơn tên bắn, không cần phải trải qua một thời gian thân trung ấm, một vài giây hay một vài phút, một vài tiếng, một vài ngày cả. Vừa tắt thở một cái, giống như cái gã cử nhân mà bán phá tam bảo định đưa miếng thịt chó vào miệng Bồ Tát Địa Tạng, tượng Địa Tạng này đó. Anh ta ngã xuống một cái, thần thức đã vào địa ngục ngay. Chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn thì cái anh cử nhân là bạn mà tin Phật pháp kia thì cũng ngã lăn ở ngoài sân chùa và chết. Thì cái thần thức của cái vị cử nhân mà tin Phật đó liền là cũng ngay trong chốc lát đi xuống dưới âm phủ và nhìn thấy cái người bạn của mình á đang chịu cái hình phạt này, treo đeo gông đỏ rực ở trên cổ và bị lửa đỏ đốt cháy khắp quanh mình, lửa thiêu đốt dữ dội. Thiêu đốt dữ dội quanh mình như thế. Thì bây giờ cái vị cử nhân tin Phật kia nhìn thấy Diêm Vương, thấy mình đi đến trước điện Diêm Vương. Thế Diêm Vương nói với cái vị cử nhân tin Phật kia rằng: ông có lòng tin, lẽ ra không phải đến chỗ này, nhưng ta đưa cho người đưa ông đến đây là vì muốn ông nhìn thấy kẻ kia chịu hình phạt khổ sở như thế nào khi mà phạm vào cái tội hủy báng tam bảo cực ác như thế, để cho ông về kể lại cho người đời biết để mà tránh ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Nói rồi liền ra lệnh thả cho cái vị cử nhân tin Phật kia về dương gian. Thì không bao lâu sau thì ông ta sống lại, mình gọi là chết lâm sàng đó, bị trúng gió chết lâm sàng. Chúng ta cứ nói theo khoa học một tí nữa để cho mọi người hoan hỉ. Ông ta, cái ông cử nhân ngoài này thì ngoài sân ra thì trúng gió chết lâm sàng, nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn đó thần thức này liền xuống âm ti địa phủ, nhìn thấy cái người bạn đố cử nhân mà báng Phật của mình á là đang bị chịu tội khổ ở trong địa ngục rồi. Trên cổ thì bị đeo gông, khắp mình á lửa cháy rừng rực, khổ đau dữ dội vô cùng. Được một tí thì thấy có người đưa đến điểm Diêm Vương và nhìn thấy Diêm Vương. Diêm Vương bảo với ông cử nhân này rằng ông có lòng tin, cho nên đáng lẽ ra thì không phải đến đây, nhưng ta đưa ông đến đây là để cho ông nhìn tận mắt nhìn thấy cái kẻ kia thì báng tam bảo, hủy nhục tam bảo kia bị phải chịu cái khổ báo, tội báo như thế nào. Sau này ông về thì để kể lại cho những người nhân gian nghe, để họ biết được nhân quả tội phúc, để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Nói rồi thì là ra lệnh cho thả cái vị cử nhân tin Phật này đi về. Thì chỉ một thời gian ngắn thôi, vị này xuống nhìn thấy thế xong rồi sống lại, thì lại được sống lại về kể lại cho mọi người như thế. Và cho nên mọi người mới thấy cái nhân quả báo ứng nó như thế nào. Đọc cái lời bàn của cái bài này một tí. Bồ Tát Địa Tạng ở thế giới Sa Bà này đã có phát lời thệ nguyện lớn lao rằng, nếu có một chúng sinh nào còn chưa được giải thoát, ta xem như chính mình đã đẩy họ vào hầm hố ấy. Đức Thế Tôn khi thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi đã khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng rằng, ví như mười phương chư Phật cùng xứng tán công đức của ông, trải qua ngàn vạn kiếp cũng không hết được. Phật lại dạy rằng, ví như có chúng sinh cõi trời đã hưởng hết phúc báo, hiện ra năm tướng suy, sắp đọa vào cảnh giới xấu ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nếu được thấy thân hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, tranh ảnh và kinh Bồ Tát Địa Tạng, rồi hết lòng chiêm ngưỡng lễ bái, thọ chỉ đọc tụng, liền có thể được sinh về cõi lành, không bị đọa lạc vào ba đường ác nữa. Đức Phật cũng dạy rằng, nếu có chúng sinh nào chuyên tâm thành kính cúng dường Bồ Tát Địa Tạng suốt một đời không thoái chuyển, thì trong đời vị lai sẽ thường được sinh nơi cõi trời, hưởng phúc thọ vô biên. Khi phúc báo cõi trời đã hết, sinh vào cõi người thì trăm ngàn vạn kiếp đều được làm bậc đế vương. Than nôi bậc đại sĩ có thần lực không thể nghĩ bàn như thế, phương danh chấn động khắp vô số thế giới, oai thần thâu nhiếp vạn ức chư thiên, hết thảy chúng sinh được nghe danh hiệu, được thấy hình tượng ngài thì đều được phúc báo thù thắng. Thế mà kẻ phàm phu u mê uế trược, hiểu biết cạn cợt nhỏ nhoi, lại dám hủy báng, khác nào lấy ánh sáng đom đóm mà so với ánh sáng mặt trời chói lọi, lấy cánh ruồi mà che cả bầu trời, thật không biết tự lượng sức mình, thật đáng thương thay. Đó là cái lời bàn. Thế đã nói rồi, Bồ Tát Địa Tạng trong kinh nhé, bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta thấy ngài là một vị đại Bồ Tát, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi đặc biệt tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng vì cái đại nguyện, vì cái công đức, cái thần thông, nguyện lực độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng, lại còn phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa những kẻ ác ở thế giới này nữa, uy đức vang khắp mười phương, chúng thiên long quỷ thần trên từ quái trời hữu đỉnh dưới đến các vị Diêm Vương, nhấn đến các vị quỷ thần ác tặc, còn phải nghe đến danh hiệu của ngài, còn phải kính nể, còn phải tôn trọng, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng còn phải cung kính khép mình kính lễ. Vậy mà giờ những cái kẻ ngu si ác trược lại cạn cợt cho là cái sở học của mình là cao, để đi hủy báng ngài, lại đem cả cái miếng thịt chó để cho vào miệng của ngài để làm trò cười cho người khác. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát tôi nói thì chắc chắn ngài không giận không dỗi không gì cả, nhưng mà Thiên Long Bát Bộ không thể để cái việc đó xảy ra được. Tôi lấy một cái ví dụ giống như gì, một ông vua rất là nhân từ đức độ, rất nhân từ đức độ. Ví dụ như có người đến, ông vua, tôi cứ cho là ông vua đó đi chơi ở ngoài đường đi. Ông vua đi chơi ngoài đường, không trêu chọc gì những đám thanh niên khác. Nói là ông, thôi nói hẳn thời bây giờ không nói ông vua nữa, nói ngay gì, một vị, tôi có nói thủ tướng đi, hay là tổng thống đi, đi chơi ở ngoài đường vân vân chẳng hạn. Ông với cái vị tổng thống, cái vị thủ tướng đó, vị lãnh tụ đó thì đi để coi đi chơi để xem dân tình làm ăn như thế nào. Thì bây giờ có một vài gã thanh niên này, đi ngang qua là thấy vị tổng thống kia không nhận ra, không biết được, không xem tin tức, không biết đó là tổng thống hay là thủ tướng của đất nước mình. Tự nhiên là đi khành khạng đi ra thì là trêu ghẹo và đánh cái vị nguyên thủ kia. Các vị biết mấy thanh niên kia, cho dù cái vị tổng thống, vị thủ tướng kia không có trách, không có mắng, không có đánh lại. Nhưng chúng ta biết pháp luật có tha cho họ không? Chắc chắn không. Mấy cận vệ sẽ lao tới và quật ngã và còng số 8 luôn. Và pháp luật sẽ trừng trị những vị đấy. Mặc dù tổng thống thì không yêu cầu các vị vệ sĩ là phải bắt nó lại, phải đánh nó lại hay là đem bỏ tù nó. Thậm chí tổng thống thì còn xin cho hay thủ tướng còn xin thôi thì nó mấy vị kia là cho nó không biết ta cho nên nó đánh thì tôi tha cho nó. Nhưng mà không, những người hành pháp của quốc gia ấy, cảnh sát hay là vệ sĩ hay là những người gì, quân đội hay là công an hay là tòa án của đất nước đó sẽ không để chuyện đó dễ dàng như thế đâu. Họ sẽ phải bắt, phải xử. Vì sao? Vì muốn cho pháp luật nghiêm minh. Không có đến tổng thống, đến thủ tướng nó còn đánh được. Đến lãnh tụ mà nó còn muốn đánh được thì sau này ai nó muốn đánh thì làm sao? Mà lần này để cho thì người ta đánh tổng thống, đánh lãnh tụ, đánh thủ tướng một cách bừa bãi như thế thì lần sau nó lại đánh những người khác, những kẻ khác nó lại đánh thì sao? Cho nên nhất định phải xử. Mặc dù tổng thống thì thương xin cho không xử, nhưng pháp luật vẫn phải xử. Tôi lấy cái ví dụ như thế chúng ta dễ hiểu. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng cũng tương tự như vậy. Ngài không có giận, không có dữ, không có một khởi một niệm tâm là gì ạ? Là trả thù cái kẻ nho sinh, kẻ cử nhân đó, hỗn láo kia. Nhưng mà hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, và cái gì, cái quan điều quan trọng nhất là gì? Là quy luật nhân quả vận hành, gieo nhân nào gặt quả đó. Tự vị ấy khởi tâm ác thì tự vị ấy sẽ chiêu cảm quả báo ác mà thôi. Đó, chúng ta thấy. Cho nên không có đọc, chúng ta không nói rõ như thế, chúng ta lại hiểu là ô thế thì hóa ra là Bồ Tát Địa Tạng còn sân này. Nó đã vừa trèo lên, nó chưa cho miếng thịt chó vào miệng của Bồ Tát, mà Bồ Tát đã đẩy nó ngã rồi, giết chết nó rồi. Không phải, chúng ta hiểu như thế là sai với giáo lý của Đức Phật. Hiểu sai về Bồ Tát Địa Tạng là chúng ta học Phật tưởng có công đức mà lại để mất công đức đấy. Cho nên thầy phải nói rõ cái điều đó. Khổ lắm, nhiều Phật tử nghe mà không hiểu được, cuối cùng đi tuyên truyền là đấy Bồ Tát còn sân, thế thì chết toi thôi. Mà ai giảng mà thầy thích giảng, Bồ Tát còn sân còn đẩy chết người thì chết tôi rồi. Cho nên tôi phải nói thì rõ hơn như thế để chúng ta biết được. Bài tiếp theo là khuyên người đừng ăn cua. Khuyên người đừng ăn cua. Đấy, những Phật tử mà cứ thích ăn bún riêu á, bún riêu tức là bún cua đó, nghe cái bài này. Và kể cả những thiện nam tín nữ, chúng ta chưa phải là Phật tử nhưng có một chút niềm tin là Tam Bảo rồi á, đặc biệt các bạn học sinh sinh viên hay đi chùa rồi mà cứ thích ra ăn bún riêu á, tức là bún cua, nghe bài này. Ngày xưa thầy chưa đi xuất gia cũng thích ăn cua, ăn không biết bao nhiêu là cua, giết không biết bao nhiêu là cua. Cho nên sau này khi mới xuất gia về cái chùa Ngọc Tân, trong chùa đó, trong cái khoảng thời gian đó khoảng độ tầm năm hai năm đầu tiên mới về đó, suốt ngày ngủ chiêm bao thấy cua và ốc nó bâu đến, nó cắn và nó gì ạ, nó bâu kín mình thôi, ốc thì nó bò lên kín mình khiến cho mình không thở được. Thế tỉnh dậy thì hóa ra mình đang bị kiểu như bị bóng đè, không thể thở được, và toàn thấy ốc nó bò lên từ chân cho đến đầu, bò lên hết người mà không thể thở được, không thể thở được, kêu không được, la không được, đập chân đập tay không được. Mà cuối cùng thì mình phải, may mắn là trong những cái lúc hoảng loạn như thế thì lại khởi ra được câu niệm Phật. Cựa không được thì khởi ra câu niệm A Di Đà Phật, được vài câu một cái khởi ra như thế thì tự nhiên là mình lại mình cứ gọi là mình như bị bóng đè, lại thấy mình không bị cái ốc nó đè nữa, nó bị lại bỏ ra, nó lại rơi ra hết, mình lại thở được. Và sau đấy thì mới biết là do cái nghiệp mình ngày xưa chưa xuất ra là bắt ốc và ăn ốc vô số, cho nên sau này là bảo các vãi đi phóng sinh ốc không biết bao nhiêu mà kể. Hết cái thì nằm mơ thấy ốc nó bâu lên kín không thở được á, lại thấy cua nó bỏ đến nó gấp. Thậm chí có một lần tôi nhớ là năm 2008, năm nó bắt đầu đi học trung cấp ở ngoài Hà Đông, đi bằng đạp ở xe đạp, mà ngủ mơ mà tôi bị cái con cua nó gấp vào cái ngón chân cái này. Con một cái con cua thật là to, mà to phải đến bằng cái bàn tay này này. Mà ngày xưa thì đúng là ngày xưa tôi cũng bắt một vài cái con cua, mà con cua đá nó màu đỏ, nó to như cái bàn tay này, úp này. Con cua đó nó phải đến gần một cân, nó phải mấy lạng. Thì bắt được con cua to lắm. con cua nó đi ở cái đầu làng Quảng Danh, đi đi chăn trâu chăn bò thế rồi. Đến thì hôm đấy mình đến mình thấy nó, mình chạy đến mình chặn cửa hang nó lại, phải mình bắt nó và đem về nướng làm thịt ăn. Và nhiều năm sau khi xuất gia rồi, về cái chùa Ngọc Tân rồi, năm đó là năm 1998, tôi đã bắt đầu đang đi học năm đầu tiên của trung cấp Phật học và đi học bổ túc văn hóa ở Quốc Oai và học trung cấp Phật học ở chùa Mỗ Lao ở Hà Đông rồi. Thế một hôm tôi chiêm bao thấy, thấy có một đàn cua, mình ngủ chiêm bao thấy một đàn cua nó kéo đến, nó thì nó kéo đến và nó cứ lao vào nó gắp mình thôi. Đầu tiên là thấy mình đi bắt cua chứ, bắt cua xong bắt đầu là mang về để cả một cái chồng cua nhung nhúc này, thò tay vào á, định đi rửa cua và nó gắp, một con nó gắp mình bắt đầu mình dãy. Tôi nhớ là cái giấc chiêm bao đó, nó dãy gắp vào mình dãy thế nào nó đổ cả cái chồng cua nó ra. Thì khi mà chồng cua vừa đổ ra một cái thì tất cả nó cùng sâu vào nó, thì bình thường là cua nó chạy nhưng lần này nó không chạy, nó sâu vào nó cắn mình, nó gắp mình. Và đặc biệt là con cua to như cái bắp tay, như cái bàn tay úp này, nó lao vào nó cắn vào ngón chân trái ở bên chân của tôi này. Và đến sáng ra tự nhiên chân tôi bị sưng và nó bị đau, phải mất phải đến hơn một tháng mình gọi là nên đinh đó. Bình thường thì buổi chập tối thì chưa có một cái gì cả, nhưng trong sau một giấc chiêm bao bị cua nó gắp đó, sáng hôm sau bị sưng lên và thành cái, bị thành cái đinh, mình bảo bị thành cái nhọt đó, mà đau đớn vô cùng, đau khoảng mất một tháng. Cuối cùng là tôi phải đi chích mủ ra, nó bị mưng mủ ra, phải chích mủ ra được một cái ngòi nó to như cái đầu ngón tay út, mà nó dài khoảng bằng hai cái đốt ngón tay út này, to như này mà dài như này. Khi bác sĩ họ gắp họ lôi ra mà lôi mãi mới lôi được, đó là thành cái sẹo, sẹo nhỏ thôi. Và sau cái lần đó thì lại tiếp tục phóng sinh cua, phóng sinh cua hoài từ cái hôm ngủ chiêm bao, phóng sinh hoài và cho đến hàng tháng sau. Thì khi mà khi hỏi khỏi hết cái đinh chân á, cái đinh cái nhọt ở chân đó, cũng là lúc mà tôi không bao giờ nhìn thấy cua nữa, ngủ chiêm bao không bao giờ nhìn thấy cua nữa. Cho nên chúng ta thấy đây cũng là gì, cái may mắn cho tôi. Nếu mà tôi không ngủ chiêm bao, thấy những cái hiện tướng ác khi còn trẻ mình tạo á, để mình tu nhân tích đức làm việc thiện á, thì chắc chắn rằng sau này á, khi nhắm mắt xuôi tay á, nếu tôi không thể để khởi được 10 câu Phật hiệu, A Di Đà Phật không đến hiện ra trước mắt để rước tôi đi á, và tôi thì mênh mang trong cái quái u minh á, thì lúc đó lúc thì cá, lúc thì cua, lúc thì ốc, lúc thì chuột, lúc thì những con vật mà tôi giết ngày xưa, tôi hành hạ, nói ngay kiếp này thôi, chứ tôi chưa nói đến kiếp trước, nó kéo đến thì chắc chắn là tôi không thể có đường nào để chạy thoát, mặc dù đi tu vài chục năm cũng không giải quyết được. Cho nên gọi là nhân quả. Vì vậy mà cái vấn đề mà phóng sinh khuyên đó, thật lòng khuyên các Phật tử chúng ta, kể cả tăng ni chúng ta, nên thì nhất tâm để phóng sinh. Công đức phóng sinh rất lớn, và đặc biệt là chúng ta để trả nghiệp hồi hướng cho cái nghiệp sát của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp về trước. Đấy, hôm rồi tôi ngủ chiêm bao thế, cái chuyện ngày xưa đi câu ở nhà, đi câu và cầm cái dĩa để lao chết một con cá quả đó, mang về giết thịt, và hôm rồi tôi chiêm bao thấy nó, cho nên lại phải bảo phóng sinh cá quả. Từ hôm đó đến nay thì hết, không còn gì nữa cả đó. Chúng ta thấy còn cái gì đó dư báo của con á, đời trước và đời này, nhiều đời trước đời này, Phật Bồ Tát cái hoan hỷ chỉ cho con, để trong con còn hơi thở ngày nào, còn làm được chút việc thiện nào thì hãy cố gắng làm chút việc thiện đấy, lợi ích cho chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, trả nợ tiền khiên. Tới khi xả bỏ báo thân thì được A Di Đà Phật hiện ra trước mắt để tiếp rước về Tây. Thân gá thai sen, hoa nở thấy Phật, chứng quả vô sinh, nhập bất thoái địa, rồi sớm theo đại nguyện của Phật ra để chứng cái quả vị bất thoái chuyển, chứng được quả vị bất thoái chuyển để phổ độ chúng sinh, lúc đó mới đảm bảo là chắc chắn được. Còn bây giờ thế giới động loạn thế này, ở lại thế giới này càng lâu càng nhiều thì càng nguy hiểm. Nguy hiểm cho các quý vị ấy. Nguy hiểm lắm đấy. Ngũ dục lục trần á, nó màng lưới của ma, cái tấm lưới của ma nó răng ra, thiên la địa võng của nó khắp cả hư không này, khắp cả pháp giới này, khắp cả trái đất này, đi đâu cũng có, cái gì cũng có thể Chúng ta lúc đầu không biết đó là cái màng lưới của ma đâu, nghĩ rằng gì tốt đấy, nhưng thực tế thì đi sâu vào chúng ta mới thấy rằng khi mà sực tỉnh rồi á, thì lúc đó chúng ta cận tử nghiệp nó đến rồi á, không thể hối hận được nữa, hối hận không kịp nữa. Thiên ma nó hiện ra trước mắt, nó cười khà khà, nó bảo rằng ta tưởng mi có thể thoát được ta, ai ngờ rằng mi gì đi bao nhiêu năm nay, tu bao nhiêu năm nay vẫn gì, vẫn bao nhiêu kiếp nay vẫn ở trong cái lưới của ta, khà khà, và nói gì, nó lôi chúng ta đi theo nó, chết nguy hiểm lắm. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta tu hành phải gì, cái thời mạt pháp này các tổ ngày xưa bảo thôi, nhất tâm để niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, còn thì những việc khác, việc lớn khác thì có chư Phật Bồ Tát các ngài thì hiện các ngài lo được, chứ mình bây giờ sức yếu ẻo uột thì ra giữa dòng tố báo táp, ra giữa dòng nước xoáy để cứu người thì khó lắm đấy. Đã thôi, thế nên tôi nói như thế, nói thì nói như thế, nhưng có vị nào mà có trí tuệ, có nguyện lực lớn thì muốn noi theo gương Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm thì cứ làm thôi, muốn noi theo gương các đức Phật thì cứ làm. Còn thì tôi nghĩ rằng mình phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn thì giờ niệm Phật để cầu sinh Tây Phương đã. Các Phật tử ai có đồng chí đồng nguyện với chúng tôi thì cứ niệm Phật cầu sinh Tây Phương cùng nhau lập thành liên hữu bạn sen, nhất tâm cùng nhau niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Sau này gặp Phật A Di Đà được Phật thọ ký cho rồi, chứng quả vô sinh rồi, nương vào nguyện lực của Phật, thần thông công đức của Phật và công đức tu trì của mình, lúc đó mới biến khắp mười thương phương phân thân vô số, phổ độ chúng sinh đưa về bến giác, lúc đó tính sau. Bây giờ còn đang là kẻ đi học từng chữ ABC thì đừng có vội ngông cuồng mà nói rằng tịnh độ là pháp tu của ông già bà cả, chỉ dành cho mấy cái ông cụ bà cụ không biết chữ thôi. Mình là bậc trí thức, tuổi còn trẻ thì phải tu thiền, rồi phải học giáo, rồi phải duy thức vân vân, để hoằng pháp lợi sinh, triển dương chính pháp, làm thịnh mạng mạch Phật pháp vân vân chứ. Ai mà có cái trí tuệ thì cứ làm. Còn tôi thì cảm thấy sợ rồi. Ngày xưa tôi còn trẻ trẻ một chút cũng oai lắm, tụng kinh Pháp Hoa thì cũng cảm được nhiều điều linh dị, cho nên là nghĩ rằng mình có thể, mình ít nhất cũng phải chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn rồi sau mấy lần nhập thất, cho nên phát nguyện này sẽ ở lại thế giới này mãi mãi để truyền bá kinh Pháp Hoa. Sau mấy cái trận thì tai nạn, ốm đau, bệnh tật, rồi những cái thử thách trong đời ngoại đạo mới thấy rằng là mình chả chứng cái quái gì cả, mà đấy chỉ là do một chút cái duyên lành, công đức tu tập, tụng kinh Pháp Hoa, ngồi thiền, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc bố thí cúng dường, và cái nhân tu nhiều đời nhiều kiếp nó tích tụ, bây giờ một chút căn lành nó hiện ra ở trên cái con đường, bước đường tu hành dài dặm xa xôi dịu vậy của mình mà thôi. Mà thấy bây giờ cách Phật đã xa, mình cứ ở lại thế giới này như thế này đọa lạc lúc nào không biết. Mình cứ tưởng mình làm đúng chính pháp mà không ngờ thì ngoái mặt nhìn lại xem những cái tấm gương đạo hạnh của chư tổ, mình mới thấy gì, mình như là cái gã cùng tử bỏ cha ra đi ở trong kinh Pháp Hoa đó. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải hết sức để mà tỉnh táo ở chỗ này, đừng nghe một vài người nào đó họ nói rằng pháp môn tịnh độ là dành cho ông già bà cả, rồi pháp môn tu tập theo kinh điển Đại Thừa là Bà La Môn giáo, là Phật giáo Trung Quốc, không phải của Việt Nam, không phải của Ấn Độ, vân vân, mà lại bỏ dở cái hạnh nguyện vãng sinh một đời của mình. Hãy cố gắng, đừng để có thời gian nó trôi đi một cách mau chóng. Đừng có hẹn rằng năm nay con mới 20 tuổi, 25 tuổi, con hẹn để đến thì con đi làm để 30 tuổi con mới đi tu, không kịp đâu. Chúng ta thấy ở ngoài nghĩa địa có những người đầy, những người 20, 25 tuổi đã gì, đã ghi bia rồi, đã có bia ở ngoài nghĩa địa 20, 25 tuổi rồi, chắc gì chúng ta đã được 30 tuổi mà hẹn là 30 tuổi mới đi tu, 30 tuổi con mới học Phật, 30 tuổi con mới tu Phật. Có những người bảo bây giờ con đang làm công chức nhà nước hay đang làm gì ạ, đang làm ở các công ty, các xí nghiệp, không có thời gian để tu, bao giờ con nghỉ hưu con mới tu. Hãy ra nghĩa địa xem biết bao nhiêu ngôi mộ những người đang công chức nhà nước, đang làm trong doanh nghiệp, tiền lương cao, chức tước bổng lộc nhiều, chức tước thì cao, bổng lộc thì nhiều, mà thế vô thường nó đến, ngoài nghĩa địa đã ghi tên rồi. Cho nên Đức Phật nói sinh tử vô thường tấn tốc, nó có hẹn ai đâu. Nó không hẹn người nào đến tuổi nghỉ hưu nó mới bắt đi, cũng không không hẹn người nào nó để cho đi làm được kiếm được nhiều tiền đã xong rồi đấy, làm hết mọi việc đã khi đó mới đi tu tập, không có. Cho nên hãy nhìn ở ngoài, hãy nhìn ra nhìn những cái mộ bia ở ngoài nghĩa địa, có những đứa trẻ mới sinh ra đã chết, có những người đang tuổi 18 đôi mươi, sắc son sức sống mãnh liệt, đùng một cái thì đã chết rồi. Có những người công danh chức trước đang gì đang lên vù vù, bổng lộc đang hưởng cao, đang có uy tín gì lớn, vậy mà đùng một cái đã lăn ra chết rồi. Ngoài nghĩa địa đã có gì, đã ghi tên rồi, đã có tên người đó rồi. Cho nên hãy tỉnh giác và hãy biết rằng sống chết là vô thường, không hẹn ai đâu. Vì vậy mà biết đến Phật ngày nào thì tu Phật ngày đó là quý, chứ đừng có hẹn là bây giờ con đang nhiều việc hay con đang có dự định này dự kiến nọ, sao bao giờ đủ duyên con mới tu. Đừng nghĩ như thế, sai đấy. Đến khi xuống âm ti địa phủ ấy, Diêm Vương nó hỏi tại sao á, có cơ hội rồi tu tập giải thoát mà không tu. Thì lúc đó chúng ta mới gì, mới quay lại mới hỏi Diêm Vương rằng con có cơ hội nào đâu. Diêm Vương mới bảo là vô số cơ hội cho ngươi, còn gì nữa mà ngươi không tu. Ngươi đã biết đến Phật Pháp, đã đến chùa, đã biết cúng giảng Tam Bảo rồi, đấy là cơ hội tốt cho ngươi rồi, tại sao ngươi gì, ngươi còn không tu. Mà ngươi còn gì, còn hẹn khất lần khất nữa, hết năm này có tháng khác, và cho đến hôm nay ngươi phải chịu cái quả báo như thế này, cái cảnh khổ như thế này, thôi ngươi ráng mà chịu lấy. Diêm Vương nói xong gì, bỏ tay ra sau lưng rồi và bái chiều. Khi đó chúng ta không biết nương vào đâu nữa vậy đó. Cho nên ở đây trước khi đọc cái câu chuyện khuyên người đừng ăn cua, tôi kể câu, tôi nói sơ sơ chút trước như thế. Câu chuyện nói rằng người đời nghe nói đến những nỗi khổ trong địa ngục đều cho là chuyện mơ hồ, không biết rằng khi người ta buộc cua để ăn, ấy chính là cảnh tượng của địa ngục phí thang, được mô tả trong kinh điển vậy. Địa ngục phí thang tức là địa ngục mà trói buộc đó, treo ngược đó, vân vân đó. Chúng ta thấy những con cua mà bị trói buộc thành những cái xóc cua đó, lúc đó nó khổ sở vô cùng các quý vị đó. Chỉ vì người ta làm mãi thành quen nên xem đó như là chuyện bình thường mà không nhận biết được, còn thực tế đối với những con vật, những con cua ấy thì đó chính là địa ngục gì ạ? Địa ngục phí thang đối với họ vậy. Khi củi vừa bắt lửa bốc lên một lúc đầu, nhiệt độ trong nồi nóng lên dần, những con cua trong nồi bắt đầu kinh hoàng khiếp sợ, toàn thân cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Thế rồi nước trong nồi càng ngày càng nóng hơn, cả bầy cua rối loạn bỏ quanh, con nào cũng muốn tìm lối thoát ra. Lát sau nước càng thêm nóng, thế là cả bầy cua lại nháo nhác, thần thức hôn mê, tức cả thần cua nháo nhác thì nó chạy không được nữa, và thì nó cái càng của nó lăn lên lăn xuống đó, thì thần thức bắt đầu đi vào hôn mê. Lúc bấy giờ nổi lên mặt nước nóng bức đau đớn không chịu nổi, chìm xuống đáy nồi cũng nóng bức đau đớn không chịu nổi, nằm yên xếp lớp lên nhau cũng nóng bức đau đớn không chịu nổi. Không bao lâu nước trong nồi sôi sùng sục, khắp quanh thân mình đều có nước sôi sùng sục, nước sôi vào mắt như đinh sắt nung nóng đâm vào con người vậy. Nước sôi trên lưng như sắt nấu chảy nung nóng đổ vào thân thể vậy. Chịu đựng khổ sở đau đớn như thế không sao nói hết, để rồi ôm mối oán hờn mà chết, toàn thân chuyển thành màu đỏ. Chúng ta thấy những người hay ăn cua hay luộc cua đó, đó các anh các chị, đặc biệt là các cô các má ở thành phố ấy, thích ăn cua ấy, thích ăn cua biển ấy, thích ăn cua gì ấy, thích ăn cua đồng luộc lên để chấm muối ớt và để chấm muối chanh cái gì đó để ăn đó. Hãy nghe đây, nghe cho kỹ này, khi chúng ta bắt con cua, buộc nó vào trong sóc cua hay trả cho nó gì, buộc dây á, thì lúc đó nó gì, nó là kiểu như địa ngục phí thang, là địa ngục phí thang đấy, địa ngục trói, địa ngục trói buộc và gì treo ngược nó lên rồi, đã khổ như thế rồi, mất tự do rồi. Chúng ta cứ nghĩ chúng ta bị bắt, bị trói và bị treo ngược xem, hay là bị trói á, trói chặt chân chặt tay á, cho chặt cả cho rẻ vào miệng chúng ta xem, thì thở một cái mũi thoi thóp nó xem, tự do không, vui sướng không, hay là chúng ta lo lắng hay đau khổ hay sợ sệt, chắc chắn là không vui sướng, mà chúng ta lo lắng đau khổ và sợ sệt. Đấy chỉ là giai đoạn đầu. Rồi đến giai đoạn tiếp theo thì các vị nghĩ xem, con cua nó đem rửa đi và cho gì, cho vào nồi luộc, khi mà nó còn đang sống như thế, lửa bắt đầu bốc lên á, được một chút nhiệt độ trong nồi nóng lên á, những con cua bắt đầu thấy thì kinh hãi khiếp sợ, rồi á toàn thân nó cảm thấy khó chịu khi bắt đầu lửa cháy được một lúc, nước bắt đầu nóng lên chưa hết, thế rồi á trong nồi nước càng ngày càng nóng hơn, cả bầy cua tán loạn bỏ quanh thi nhau ấy, chạy bỏ quanh ở trong nồi tranh nhau chạy, bỏ lên cũng nóng, bỏ xuống cũng nóng, lên cũng nóng mà xuống cũng nóng, tìm nữa lối thoát thì không ra được vì cái nồi thì nó cao, nước thì có lưng lưng, chân nó thì không với được lên trên, đau khổ sợ sệt vô cùng. Các quý vị cũng như chúng ta bây giờ nghĩ xem, vừa qua cái đại nạn chưa hết đâu, đại nạn gì mới tạm dừng ở Việt Nam chúng ta thôi, còn thế giới vẫn còn đang đau khổ, đang lo lắng, đang sợ sệt vì cái dịch cúm này lắm. Chúng ta thấy cả nước chúng ta mới có 16 trường hợp mà đã khổ sở, đã lo lắng vô cùng cả đất nước, già trẻ gái trai, kể cả những bậc gọi là đầu bò đầu biếu, đánh nhau chém nhau không sợ chết, nhưng mà nghe thấy cái thông tin đài báo rồi cả thế giới cũng như trong nước tuyên truyền về cái sự khủng khiếp, cái nguy hại, tác hại khủng khiếp của cái đại dịch virus corona đó, chúng ta thấy cả những người gì cầm dao đánh nhau giết nhau không sợ chết, giết nhau không chớp mắt, nhưng nghe thấy đọc hoài, nghe thấy vài lần thì cũng chột dạ và cũng gì sợ sệt. Chúng ta thấy không? Còn đặt chúng ta vào cái tình huống giả sử nhé, đặt chúng ta vào cái tình huống như cái trung tâm dịch ở Vũ Hán, một ngày chết mấy trăm người, mấy chục người, mấy trăm người như thế. Đây là theo báo chí, thông tin của nhà nước họ nói thì chúng ta cứ nói đúng như thế thôi, chúng ta không có thêu dệt hay không có nói sai sự thật với báo chí chính thống họ đã đưa. Một ngày vài trăm người như thế, chúng ta nghĩ xem, nếu không may chúng ta đang ở trong cái trung tâm dịch ấy, cho dù chúng ta còn đang khỏe mạnh, chưa bị lây nhiễm, nhưng chúng ta có gì, có lo lắng không, ăn có ngon không, ngủ có yên không? Chắc chắn chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Vậy tại sao là một con người, đáng lẽ chúng ta phải đi ban ân cho chúng sinh, đặc biệt là những con người học Phật như chúng ta, những tăng ni, những Phật tử đã biết tới cái đức từ bi vô lượng hải hà của Đức Phật của chúng ta. Chúng ta không noi theo cái hành từ bi cứu độ chúng sinh của thầy mình, của đức giáo chủ của mình, mà chúng ta lại đi học theo thói đời là sát sinh hại vật, thích ăn gì ăn thịt chúng sinh, mổ xẻ và chiên giết chúng sinh như thế. Hỏi rằng chúng ta có phải là đệ tử, là con của Đức Như Lai hay không? Nếu người xuất gia là trưởng tử Đức Như Lai, chúng ta xứng đáng hay không? Nếu Phật tử tại gia, chúng ta lại là người con tại gia của Đức Phật, đứa con trai, đứa con gái của Đức Phật đang sống một cuộc sống tại gia, có xứng đáng hay không? Chắc chắn không. Còn người ngoài thế tục họ làm những việc đó là việc của họ, họ chấp nhận làm, họ chấp nhận chịu, họ chấp nhận chịu cho nên họ mới làm, mà họ làm họ chấp nhận chịu cái hệ quả của họ, cho nên đấy mới gọi là người ngoài thế tục. Còn chúng ta là ở trong đạo, bước được một chân vào đạo rồi á, quy y Tam Bảo, hướng tới Phật rồi á, là đệ tử của Đức Phật, xưng là đệ tử của Như Lai. Phật tử tức là đệ tử của gì, là con của Đức Phật mà. Phật tử là con Phật, chứ tử là con. Phật tử tức là những người con của Đức Phật. Có bốn hạng người, hai hạng xuất gia đó là Tỳ Khiêu, Tỳ Khiêu Ni, hai hạng xuất gia đó là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, tức là nam cư sĩ và nữ cư sĩ, mình gọi là nam Phật tử và nữ Phật tử đó. Có bốn chúng Ngày xưa kinh điển thường nói bốn chúng xuất ra, sau này thêm là ba chúng xuất ra nữa là sa di, sa di ni và thức xoa na na mana là bảy, tỷ khiêu ni, thức xoa mana, sa di và sa di ni là năm chúng, đúng rồi, năm chúng xuất ra và hai chúng tại gia là nam cư sĩ và nữ cư sĩ nữa là bảy chúng đệ tử. Có những sách chúng ta thấy là bảy chúng đệ tử, có những chỗ chúng ta thấy nói là bốn chúng đệ tử. Khi nói bốn chúng tức là tỷ khiêu thì tỷ khiêu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tức là chỉ cho hai chúng xuất ra cao nhất và đại diện cho năm chúng xuất ra, và hai chúng tại gia là nam cư sĩ và nữ cư sĩ Phật tử đó. Đấy là những người con Phật, chúng ta nhớ đấy, những người con Phật. Mà những người con Phật chúng ta là nỡ lòng nào lại trở thành một con quỷ độc ác như thế để tàn sát giết hại vật mạng của chúng sinh một cách gì không thương tiếc như thế. Cho nên các Phật tử chúng ta nên học ăn chay và nên cùng nhau ăn chay, không ăn thịt vật mạng chúng sinh, đặc biệt là không giết chúng sinh nữa. Nếu mà bắt buộc phải ăn á, vì sức khỏe hay vì gia đình gì đó, hay ăn gì, ăn tam tịnh nhục, tức là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe tiếng nó kêu cứu trước khi nó chết, và chúng ta không dặn họ giết trước cho chúng ta, gọi là tam tịnh nhục. Phật khai cho, tạm khai cho những người mới học Phật sơ tâm có thể vì một lý do nhất định đó, hoặc sức khỏe hoặc gia đình, thì có thể khai cho ăn tam tịnh nhục đấy. Nhưng khi tu tập dần dần lên cao rồi á, muốn cầu đạo giải thoát thật sự á, thì phải bỏ cả tam tịnh nhục, ăn chay trường. Làm được không? Nếu làm được thì chúng ta những người học Phật cùng phát nguyện cùng làm. Đầu tiên là bỏ hẳn việc sát sinh, sau nữa là tiến đến gì không ăn thịt chúng sinh, phát nguyện ăn chay, rồi á làm thêm việc thiện, đó là phóng sinh tu phúc bằng khả năng của mình có thể, để kết duyên lành với chúng sinh, trả bớt cái oán nghiệp đi. Chúng ta hãy nghĩ, hãy nhìn xem cái bài này nói là con cua khi luộc ở trong nồi á, cái tiến trình luộc chúng ta thấy, lúc này đọc chúng ta thấy gì? Nó khổ sở, nó lo lắng đến mức độ như thế nào. Chúng ta chỉ mới để nghe cái dịch bệnh thôi, trong đất nước của chúng ta mới chỉ có 16 ca thôi, đọc cái thông tin trên thế giới thôi mà chúng ta đã lo lắng mất ăn mất ngủ rồi, lo lắng cho an toàn cho gì? Bản thân mình, lo lắng an toàn cho người thân của chúng ta. Cũng may mắn là cái sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, đảng nhà nước chính phủ, cũng như là Bộ Y tế và các ban ngành của đất nước chúng ta, cũng như ý thức của người dân, mà cái sự phòng chống dịch đến thời điểm này có thể nói là ở Việt Nam chúng ta là khá thành công. Không biết tới đây nó như thế nào, nhưng trước mắt tính cho đến nay, từ khi mà đất nước chúng ta phát hiện ra cái ca dịch bệnh virus đầu tiên cho đến nay, tất cả 16 ca đều khỏi hết rồi. Cái thứ nhất thì cũng tri ân công đức của Tam Bảo mười phương gia trì cho toàn bộ tăng ni Phật tử trong cả đất nước chúng ta cùng cầu nguyện việc đó. Chúng ta đầu tiên phải tri ân công đức của Tam Bảo, sau nữa là cảm ơn gì cái sự quyết đoán và quyết liệt chỉ đạo của đảng nhà nước chính phủ, Bộ Y tế, tất cả các ban ngành đoàn thể, cũng như ý thức chống dịch của người dân, và đặc biệt là chúng ta cảm ơn các y bác sĩ đã tận tâm tận tình. Rồi các bác bên công an, quân đội, những người làm an ninh đảm bảo phân luồng an toàn, trật tự, cách ly vân vân, thì khiến cho cái việc chống dịch của nhà nước chính phủ chúng ta chỉ đạo nó mới thành công được như bây giờ. Chúng ta mong rằng nhờ sự hồng ân Tam Bảo gia hộ và sự quyết liệt của đảng nhà nước chính phủ, các ban bộ ngành trung ương và ý thức của người dân, đặc biệt ý thức của người dân, chúng ta sẽ phòng chống được cái dịch này cho đến phút cuối cùng, cho đến những bệnh nhân cuối cùng trên thế giới họ khỏi bệnh mà chúng ta không bị ai bệnh bị lại được. Mong rằng như vậy, ít nhất là trong đất nước Việt Nam chúng ta. Muốn làm được điều đó, các Phật tử chúng ta cùng nhau tu tập và hồi hướng công đức, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ, và đặc biệt là chính những Phật tử chúng ta phải ngừng việc sát sinh và phóng sinh cho thật nhiều để cùng sám hối cái việc đó. Chúng ta phải ăn năn sám hối chuộc tội, làm cái điều đó thì nó mới đưa cái nghiệp thiện đến với cho đất nước, cho quốc gia chúng ta. Cái sự cộng nghiệp chung của con người Việt Nam chúng ta, thì chúng ta mới dễ dàng thoát khỏi cái đại nạn dịch ấy. chúng ta thấy qua cái bài này chúng ta thấy cua ở trong nồi đun lên nước sôi nó đau đớn như thế có khác gì trong địa ngục đâu các quý vị. Nói rằng nước khi mà nước sôi sùng sục lên rồi nó trồi lên mặt nồi hoặc lặn xuống đáy nồi cũng không thể thoát được, lúc đó đành phải chân tay của nó không thể cử động được nữa và gì gọi là mê man rồi á, thì khi đó nước nóng đi vào mắt như là cây gì, như là bị cây đinh nung đỏ đâm vào mắt vậy. Nước nóng dội lên lưng, lên cái lưng của con cua thì cũng giống như là nước đồng sôi, nước sắt nóng đun đổ lên thân thể của chúng ta vậy, chịu vô hình, chịu vô lượng những gì, những thống khổ như thế, khác nào ở trong địa ngục gọi là dầu sôi đâu. Đấy, đối với chúng sinh ấy là địa ngục trong dầu sôi đó các quý vị. Đó, chúng ta không hiểu, cứ nghĩ đó là gì, món ăn ngon. Nay chúng ta thích ăn ngon thì sau này chúng ta vào trong địa ngục đồng sôi á, những quỷ nó đun nó thì nó nghĩ là chúng mày tạo tội, chúng mày vào đây là lẽ dĩ nhiên thôi, tao có thấy khổ gì đâu, chúng mày đau chúng mày khổ chúng mày cứ dãy dụa kệ chúng mày. Giống như á, chúng ta nghĩ rằng con cua chúng ta bắt, chúng ta bỏ tiền mua về và luộc nó và chúng ta ăn thấy nó khổ, chúng ta nghĩ đến cái khổ của nó đâu, thực sự nó cực kỳ khổ. Quỷ ở trong địa ngục cũng thế, thấy chúng ta khổ trong vạc dầu sôi nhưng nó nghĩ là đâu, đây chúng mày tạo tội chúng mày phải tự chịu chứ, tự gieo tự chịu, tao có khổ đâu, và nó coi như nó cứ thế là đun củi vào thôi,